Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 6 tháng 5, năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về những vấn đề luân lý xung quanh cái chết của Osama Bin Laden. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha bắt đầu một loạt bài mới về cầu nguyện. Trong buổi tiếp kiến trung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu một loạt bài mới về cầu nguyện. Trong loạt bài mới này, Ngài đã trình bày một bức tranh toàn cảnh về những truyền thống khác nhau, từ Ai Cập thời cổ đến Kitô giáo, ngang qua lưỡng Hà Địa, Hy Lạp và đế quốc La Mã. Đức Thánh Cha nói rằng, trong những mẫu cầu nguyện của các nền văn hóa khác nhau, chúng ta có thể thấy được một chứng từ về chiều kích tôn giáo và nỗi khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim của mỗi người. Chiều kích tôn giáo và nỗi khao khát ấy được thể hiện một cách trọn vẹn trong Kinh Thánh. Thật vậy, theo Đức Thánh Cha, mặc khải thanh luyện và kiện toàn khát vọng nguyên thủy của con người về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, từ lời cầu nguyện cho những ai đau khổ hay túng thiếu, con người tiến tới những lời cầu nguyện vô vị lợi hơn để sống mối thân tình với Thiên Chúa một cách mãnh liệt hơn. Đức Thánh Cha nhắc đến gương sáng của nhà hiền triết Hy Lạp Socrates, là người khẳng định rằng, lời cầu nguyện không nên làm cho chúng ta giàu có hơn, mà phải tốt đẹp hơn. Theo Đức Thánh Cha, mỗi một lời cầu nguyện luôn diễn tả chân lý về con người thụ tạo, vừa cảm nghiệm được sự mong manh yếu hèn của mình, và xin sự trợ giúp của trời cao, vừa có một phẩm giá phi thường, vì khi chuẩn bị đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, con người thấy mình có thể đi vào thông hiệp với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích, ở thời đại nào, con người cũng cầu nguyện, bởi vì con người sẽ không tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, nếu không tự đặt mình vào mối quan hệ với mầu nhiệm Thiên Chúa và chương trình của Ngài. Hơn nữa, cuộc sống là một pha trộn của thiện và ác, của đau khổ, hân hoan và vẻ đẹp, cho nên không thể không thúc đẩy con người xin Thiên Chúa ban cho ánh sáng và sức mạnh để có thể trợ giúp và mang lại một niềm hy vọng vượt qua biên giới của sự chết. Tin Vatican. Tòa Thánh yêu cầu Hoa Kỳ bảo đảm tự do tôn giáo. Trong bài diễn văn đọc tại phiên khoáng đại thứ 17 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Hoa Kỳ cần phải bảo đảm tự do tôn giáo. Phiên khoáng đại nói trên đã xoay quanh chủ đề các quyền phổ cập và vấn đề tự do tôn giáo. Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Tòa Thánh tiếp tục yêu cầu mọi quốc gia phải nhìn nhận quyền cơ bản là quyền tự do tôn giáo. Tòa Thánh kêu gọi các quốc gia tôn trọng và nếu cần, bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số là những người, mặc dù có một niềm tin khác với đa số dân, vẫn mong muốn được sống chung hòa bình với đồng bào của mình và tham gia một cách đầy đủ vào đời sống dân sự và chính trị của quốc gia vì lợi ích của mọi người. Đức Thánh Cha than phiền về những ý thức hệ đang đe dọa tự do tôn giáo, giống như các chủ nghĩa độc tài toàn trị và vô thần trong thế kỷ 20 vừa qua. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tự do thờ phượng và tự do tôn giáo được cộng đồng thế giới nhìn nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, quyền cơ bản này lại bị đe dọa bởi những thái độ, những khuynh hướng và những ý thức hệ ngăn cản sự tự do tuyên xưng tôn giáo. Theo Đức Thánh Cha, các cội rễ của nền văn hóa Kitô vẫn còn sâu xa tại Tây Phương. Cho dẫu mỗi quốc gia có quyền tối thượng, để công bố luật pháp và những thái độ khác nhau đối với tôn giáo. Quốc gia đó vẫn phải tôn trọng quyền căn bản là tự do tôn giáo và tự do thờ phượng. Một lần nữa, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tự do tôn giáo đích thực cho phép con người được thành toàn trong nhân cách và góp phần vào công ích của xã hội. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan kêu gọi các tín hữu Kitô bỏ phiếu theo các giá trị của tin mừng. Nhân cuộc bầu cử quốc hội tại Bắc Ái Nhĩ Lan hôm thứ Năm mùng 5 tháng 5, các đức giám mục nước này kêu gọi cử tri hãy quan tâm đến những vấn đề liên quan đến nghèo đói, nhất là nơi trẻ em. Mới đây, Hội đồng Công giáo Bắc Ái Nhĩ Lan về các vấn đề xã hội, một tiểu bang thuộc Hội đồng giám mục nước này, đã tổ chức tại Belfast một cuộc gặp gỡ với chủ đề Từ khủng hoảng đến hy vọng, nỗ lực xây dựng công ích. Đây là chủ đề của một tài liệu đã được Hội đồng giám mục Ái Nhĩ Lan cho công bố hồi tháng 2 vừa qua. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ nói trên, Đức cha Noel Draynor, giám mục Down và Connor, chủ tịch Ủy ban giám mục về các vấn đề xã hội và quốc tế, đã cầu mong rằng các vị dân cử tìm được một giải pháp đồng điệu và có tính chiến lược cho xứ sở. Đức cha Draynor nhấn mạnh rằng các biến cố bi thảm xảy ra trong hệ thống ngân hàng trong những năm vừa qua đã có những hậu quả sâu xa đối với các cá nhân cũng như kinh tế quốc gia. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội và quốc tế, Ái Nhĩ Lan là một trường hợp độc nhất vô nhị trong cuộc khủng hoảng thế giới. Nước này phải gánh chịu những hậu quả về chi tiêu mà mình không thể kiểm soát được vì tình trạng kinh tế của Vương quốc Anh thống nhất. Đức cha Draynor khẳng định rằng, quốc hội khóa tới cần phải nhìn nhận những nhu cầu khẩn thiết của xã hội và phải tìm cách đáp ứng với những nhu cầu ấy bằng cách thiết lập sự tương tác giữa các cộng đồng địa phương và mọi tác nhân xã hội đang góp phần vào thiện ích và phẩm chất cuộc sống của các cộng đồng này. Theo Đức cha Draynor, vấn đề cấp bách nhất cần được quan tâm là tình trạng nghèo đói của trẻ em. Ngài cho biết tình trạng nghèo đói của trẻ em tại Bắc Ái Nhĩ Lan trầm trọng hơn bất cứ vùng nào tại Vương quốc Anh thống nhất và Cộng hòa Ái Nhĩ Lan. Hiện nay có trên 100.000 trẻ em tại Bắc Ái Nhĩ Lan đang sống trong nghèo đói. Đức cha Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội và quốc tế khẳng định, đây là điều không thể chấp nhận được. Đối với mỗi một công dân, tình trạng nghèo đói khủng khiếp này là một câu hỏi nền tảng cần được đặt ra để quyết định bỏ phiếu cho đảng nào và chính sách nào trong cuộc bầu cử. Ngài nhắc lại, vấn đề ưu tiên đối với các tín hữu Kitô là công lý. Đây là một đòi hỏi của tin mừng, bởi vì tin mừng luôn dành ưu tiên cho những kẻ bé mọn. Tin Manila. Uy tín của Tổng thống Phi Luật Tân có thể suy giảm vì việc ông ủng hộ dự luật kế hoạch hóa gia đình. Đức cha Diocracias Iniguez, giám mục Caloocan, chủ tịch Ủy ban giám mục về ngoại vụ nói rằng, vì ủng hộ dự luật kế hoạch hóa gia đình, uy tín của Tổng thống Benigno Aquino có thể sụt giảm. Đức cha Iniguez cho biết những người chống lại dự luật đã bày tỏ sự bất mãn của họ. Đức giám mục Caloocan nói rằng, Tổng thống Aquino cần phải tự hỏi liệu những hành động của ông, với tư cách là Tổng thống, có thực sự góp phần vào thiện ích của đất nước không? Trích thuật kết quả của một cuộc thăm dò mới nhất do hãng thăm dò dư luận Social Weather Stations thực hiện, Đức cha Iniguez nói rằng, dân chúng bất mãn về thành tích hoạt động của Tổng thống Aquino. Kết quả cuộc thăm dò được cho phổ biến hôm thứ Ba vừa qua cho thấy rằng mức ủng hộ của dân chúng dành cho ông Aquino nay chỉ còn là 46%, so với trước kia là 64%. Tin Roma. nhiều lãnh tụ Do Thái ca ngợi Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sau lễ nghi tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị, ông Elio Toaf, cựu đại giáo trưởng Do Thái ở Roma, tuyên bố rằng kỷ niệm về Đức Caron Wojtyła vẫn sống mãi trong ký ức tập thể của dân tộc Do Thái. Đại giáo trưởng Toaf giải thích, trong lịch sử đau buồn của những quan hệ giữa các vị giáo hoàng và dân tộc Do Thái, trong bóng tối của những khu biệt lập mà họ bị giam giữ trên ba thế kỷ trong những điều kiện nhục nhã và thất vọng, hình ảnh của Đức Gioan Phaolô đệ nhị vẫn chiếu sáng một cách phi thường trong mọi người. Về phần mình, ông Yossi Peled, một viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Israel, nói rằng lý do duy nhất để ông có mặt trong lễ nghi phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị là để vinh danh vị giáo hoàng này. Ông nói, từ lúc đến Israel khi mới 9 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi đất nước trong ngày tưởng niệm các nạn nhân cuộc sát tế người Do Thái. Tôi làm như thế là để có mặt tại Roma giữa đám đông và để nhân danh dân tộc Do Thái nói lên lời cảm ơn. Tin Islamabad, Pakistan. Bào đệ của ông Shabazz Bahati được bổ nhiệm làm bộ trưởng đặc trách các nhóm tôn giáo thiểu số. Sau một thỏa thuận được thông qua hôm đầu tháng 5 vừa qua, Đảng Nhân dân Pakistan, tức đảng đang cầm quyền, đã cho cải tổ chính phủ. Đã có 7 bộ trưởng liên bang và 7 thứ trưởng tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Ba vừa qua. Trong số này, có ông Paul Bahati, bào đệ của ông Shabazz Bahati, được bổ nhiệm làm bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số. Đây là chức vụ mà anh ông Shabazz Bahati, đã nắm giữ trước khi bị mưu sát. Trong cuộc cải tổ vừa qua, chính phủ Pakistan cũng đặt thêm chức thứ trưởng cho bộ các nhóm tôn giáo thiểu số. Người giữ chức thứ trưởng bộ này là ông Akram Gil, một luật sư công giáo, dân biểu quốc hội và thành viên của Liên minh Hồi giáo Pakistan. Ngoài ra, bộ còn có một tổng thư ký là ông Jaif Akhtar, người đã từng làm việc trong bộ dưới thời ông Shabazz Bahati. Cả ba người này sẽ lãnh đạo bộ này trong 2 năm tới, cho đến khi có cuộc bầu cử mới. Tin Jakarta, Indonesia. Một vị giám mục Indonesia tuyên bố rằng cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden là một cơ hội để thăng tiến nền văn hóa sự sống. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức cha Johannes Bucha Sumatra, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia, tin rằng cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden là một cơ hội để chấm dứt văn hóa sự chết và mở ra một chương mới cho nền văn hóa sự sống. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi chấm dứt chu kỳ bạo động, xóa bỏ văn hóa báo thù và thăng tiến giá trị tuyệt đối của sự sống. Theo Đức cha Pucha Sumatra, cần phải thăng tiến hòa bình và huynh đệ đại đồng giữa mọi người Indonesia. Về phần mình, cha Aloysius Budi Purnomo, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Liên tôn của Tổng giáo phận Semarang, kêu gọi chính phủ nên tỏ ra thực tế hơn. Vị linh mục này nói rằng cái chết của Osama Bin Laden không đương nhiên có nghĩa là chủ nghĩa khủng bố tại Indonesia và trên thế giới cũng chết theo. Theo cha, chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan là một sinh hoạt hàng ngày, cũng như cạo râu. Cha Budi Purnomo cho biết, hiện vẫn còn nhiều đơn vị khủng bố đang hoạt động tại Indonesia, và chính phủ cần phải có thái độ thực tế hơn đối với những tổ chức này. Cá nhân ngài cảm thấy hài lòng vì chính phủ đã tỏ ra cứng rắn với những kẻ mà ngài gọi là kẻ thù của xã hội. Tuy nhiên, hiện nay các tín hữu Kitô đang lo sợ sẽ có những vụ trả đũa sau cái chết của Bin Laden. Nasir Abbas, người đã từng chiến đấu chống quân đội Liên Xô tại Afghanistan hồi thập niên 80, tuyên bố rằng các cựu đồng chí của ông tại Indonesia sẽ trả thù cho Bin Laden. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nói rằng cái chết của Bin Laden là một dịp may để chặn đứng chủ nghĩa khủng bố tại Indonesia. Tuy nhiên, ông kêu gọi hãy thận trọng và yêu cầu tăng cường an ninh tại nhiều khu vực. Điều đáng lo ngại là hiện nay, cộng đồng Hồi giáo tại Indonesia lên án việc thủy táng ông Bin Laden. Lãnh tụ của Hồi giáo Indonesia gọi hành động này của Hoa Kỳ là vô luân, bởi vì thân xác của một người Hồi giáo phải được chôn cất trong một mảnh đất khô ráo, bất luận người đó là ai. Trong khi đó, Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo cho biết sẽ tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện để vinh danh lãnh tụ khủng bố Al-Qaeda. Tin Seoul, Nam Hàn. Một vị giám mục Nam Hàn nói rằng những người tị nạn Bắc Hàn là những nhà thừa sai của hy vọng cho Nam Hàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Đức cha Lazarus Yusik, giám mục Daejeon, cho biết, về những điều kiện sống khủng khiếp, ngày càng có nhiều người tị nạn Bắc Hàn chạy sang Nam Hàn. Đức cha Yu hiện là chủ tịch Ủy ban giám mục về mục vụ cho người di dân và tị nạn. Đức cha Yu khẳng định rằng, người tị nạn không phải là một vấn đề như nhiều người nghĩ, mà trái lại là một cơ hội cần nắm bắt. Theo Đức cha Du, đứng trước những người tị nạn, chúng ta cần phải nhớ lại giáo huấn của Chúa Kitô về tình yêu huynh đệ. Ngài nói, chúng ta phải tỏ ra tôn trọng và thực thi bác ái hết sức có thể, bởi vì người tị nạn là tương lai của chúng ta. Chúng ta không thể chỉ đối xử với họ như những người khách, mà phải đón tiếp họ bởi vì họ là một phần của cuộc sống chúng ta. Hiện người tị nạn Bắc Hàn đang là một vấn đề lớn đối với Nam Hàn. Đức cha Du nói rằng, Ngài lấy làm buồn vì nhiều người Nam Hàn nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, và cho rằng họ xứng đáng bị đầy vào bậc thang cuối cùng của xã hội. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Mục vụ cho người di dân và tị nạn khẳng định, giáo hội giúp đỡ họ bằng mọi cách. Đối với giáo hội, họ không phải là di dân hay tị nạn, mà là anh em. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những vấn đề luân lý xung quanh cái chết của Osama Bin Laden do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Việc quân đội Hoa Kỳ hạ sát trùm khủng bố Osama Bin Laden tại Abbottabad, Pakistan hôm Chủ nhật vừa qua đã đặt ra một số câu hỏi về luân lý. Tối Chủ nhật vừa qua, liền sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo cái chết của ông Bin Laden, dân chúng Mỹ đã tập trung trước Tòa Bạch Ốc tại Ground Zero ở New York, nơi xảy ra cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và nhiều thành phố khác để ăn mừng. Hình ảnh này đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau và nêu lên vấn đề luân lý trong việc hạ sát ông Bin Laden. Một số khác đặt vấn đề về công lý như được Tổng thống Obama nhắc tới khi loan báo cái chết của trùm khủng bố Al-Qaeda. Ông Gerard Powers, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu về Xây dựng Hòa bình thuộc Trường Đại học Công giáo Notre Dame ở New York, yêu cầu phải làm sáng tỏ cụm từ công lý đã được thực hiện trong bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ. Qua những điện thư trao đổi với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, ông Powers viết, công lý đã được thực hiện trong việc hạ sát Bin Laden vì cần phải bảo vệ công ích chống lại khủng bố. Nhưng theo ông, công lý không được thực hiện nếu chúng ta vui mừng khi giết được Bin Laden và xem đó như một hành động trả thù cho vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. liệu công lý có được thực hiện không nếu bắt giữ Bin Laden và buộc ông phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại nhân loại, nhất là vụ khủng bố ngày 11 tháng 9? Theo ông Powers, nếu đã có thể bắt giữ Bin Laden nhưng người ta đã sát hại ông, vậy thì công lý không được thực hiện. Về phần mình, Đức cha Paul Lovert, giám mục Arlington, bang Virginia, giáo phận bao gồm ngũ giác đài, viết rằng, cái chết của Bin Laden gợi lại những kỷ niệm đau buồn của nhiều người trong cộng đồng. Theo Đức cha Lovert, cần phải phân biệt việc ủng hộ hành động công lý khi bảo vệ đất nước và sự báo thù. Ngài kêu gọi không nên gặm nhấm hận thù hay cay đắng, mà nên tin tưởng vào Chúa. Ngài nói, tin tưởng vào lòng nhân từ và sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang phục vụ đất nước, cho những người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố độc ác biết hoán cải tâm hồn. Phản ứng trước cái chết của Bin Laden, Trung tâm Liên tôn Tannenbaum và Hiệp hội Hồi giáo tại Bắc Mỹ đã lên tiếng ca ngợi việc loại trừ được mối đe dọa của Bin Laden, nhưng cảnh cáo trước việc lèo lái hận thù và chuột mũ. Trong một tuyên ngôn, Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ nói, chúng tôi hy vọng rằng cái chết của Bin Laden sẽ xoa dịu được mọi gia đình, dù thuộc niềm tin và văn hóa nào, đã mất người thân trong cuộc khủng bố 11 tháng 9 và trong mọi cuộc khủng bố do bàn tay của Bin Laden giàn dựng. Theo Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ, Bin Laden không phải là một lãnh tụ Hồi giáo, mà là một kẻ sát hại hàng loạt người Hồi giáo. Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ nói rằng, tổ chức khủng bố Al-Qaeda mà Bin Laden là lãnh tụ đã sát hại vô số người Hồi giáo tại nhiều nước, kể cả tại Hoa Kỳ. Do đó, cái chết của ông nên được tất cả những ai tin vào hòa bình và phẩm giá con người đón nhận. Về phần mình, Trung tâm Liên tôn Tannenbaum cũng bày tỏ sự biết ơn vì Bin Laden, một trong những tiếng nói của hận thù và khủng bố khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại, đã bị im tiếng và không còn cổ võ được cho bạo động nữa. Tuy nhiên, trung tâm này cũng cảnh cáo rằng những cảnh ăn mừng trên toàn quốc có thể làm phát sinh tiếng nói của hận thù. Trong một tuyên ngôn, Trung tâm Tannenbaum nói rằng, những từ có nội dung kỳ thị chủng tộc đối với Bin Laden, những kiểu nói chuột mũ đối với những ai theo Hồi giáo, nọc độc đang được quảng bá, cũng chẳng khác gì hận thù mà chính Bin Laden đã từng quảng bá. Theo trung tâm này, không chịu nhìn nhận tính nhân loại chung của chúng ta là bước đầu để hạ phẩm giá người khác và tiến tới việc thành lập một đất nước xây dựng trên hận thù hơn là tôn trọng, công lý và chung sống. Về phía Công giáo, một số tác giả nhấn mạnh đến sự tha thứ và cầu nguyện. Cha James Martin, chủ bút văn hóa của tạp chí America của dòng tên, viết rằng, Osama Bin Laden phải chịu trách nhiệm về cái chết của không biết bao nhiêu người tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Vị linh mục dòng tên này vui mừng vì Osama Bin Laden không còn trên cõi đời này. Tuy nhiên, là một tín hữu Kitô, cha nói rằng cha phải cầu nguyện cho ông và tha thứ cho ông. Thiết tưởng cũng nên lặp lại lập trường của Tòa Thánh. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, khẳng định rằng Osama Bin Laden phải chịu trách nhiệm về bao nhiêu cái chết của những người vô tội. Tuy nhiên, theo cha Lombardi, người tín hữu Kitô không bao giờ vui mừng trước cái chết của một người, dù người đó là kẻ thù. Cái chết của ông Bin Laden cũng nêu lên vấn đề luân lý khác, như là liệu Hoa Kỳ có xâm phạm chủ quyền quốc gia của Pakistan không khi đơn phương mở cuộc hành quân tấn công vào nơi Bin Laden cư ngụ? Nhưng theo ông Powers, trong giáo huấn của giáo hội, chủ quyền quốc gia không phải là một điều tuyệt đối. Ông giải thích, nếu rõ ràng Pakistan không muốn hay không thể có hành động thích đáng để chống lại Bin Laden và những tên khủng bố khác trong nước họ, thì Pakistan cũng không thể than phiền khi những người khác thi hành trách nhiệm mà chính họ không thể làm tròn. Theo ông Powers, cho dẫu có thể biện minh cho việc sát hại Bin Laden, cũng vẫn phải khuyến khích sử dụng những đường lối ôn hòa để chống lại chủ nghĩa khủng bố, tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa của nó và trau dồi những nhân đức hiếu hòa cần thiết để có một nền hòa bình bền vững.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Vượt qua lo lắng và xây dựng tự tin. Đây là đề tài chúng tôi muốn chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Lo lắng là chuyện thường tình của kiếp người. Đã làm người thì ai cũng phải trải qua lo lắng. Nhưng mức độ lo lắng ít hay nhiều là tùy ở mỗi người. Có những nỗi lo lắng là lành mạnh và bình thường, nhưng cũng có những nỗi lo lắng bệnh hoạn. Hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng nhiều trên sự lo lắng của con người. Chẳng hạn, theo thống kê, cứ 4 người Mỹ thì ít nhất có một người phải mắc bệnh lo. Mà đã là bệnh, thì việc chẩn đoán và chữa trị là cần thiết. Nhưng ngay cả những người không mắc phải bệnh lo, thì ít nhất cũng trải qua những lo lắng khiến họ không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống và làm được những điều họ muốn làm. Não bộ của con người được trang bị bằng một hệ thống tinh vi để ghi nhận những cảm xúc sợ hãi và lo lắng. Hệ thống này có một chức năng quan trọng là động viên chúng ta đáp trả lại nguy hiểm bằng cách huy động một loạt những phản ứng sinh lý hóa học phức tạp. Ở đây, sự lo lắng là bình thường. Nó giúp chúng ta thấy trước nguy hiểm và đề phòng. Do đó, có những sợ hãi và lo lắng là cần thiết và lành mạnh. Tuy nhiên, cảm xúc, sợ hãi và lo lắng có thể kéo dài và leo thang ngay cả khi không có nguy hiểm thực sự. Khi những cảm xúc, sợ hãi và lo lắng này không còn cân bằng với nguy hiểm nữa, chúng có thể trở thành bệnh hoạn. Cũng như sự giận dữ và lòng hận thù, sự lo lắng thái quá có thể có những hậu quả hủy hoại đối với thân xác và tâm trí, dẫn đến bệnh tật thể lý và khổ đau. Đối với tâm trí, một sự lo lắng kinh niên có thể hạ giảm óc phán đoán, gia tăng sự nóng giận, và như vậy gây trở ngại cho tính hiệu năng của con người. Nó có thể dẫn đến những vấn đề thể lý như xáo trộn trong hệ thống miễn nhiễm, rối loạn tim mạch, tạo ra mệt mỏi, cản trở việc tiêu hóa cũng như làm cho các bắp thịt đau nhức. Để ứng phó với sự lo lắng, trước hết, chúng ta cần phải tìm ra những nguyên nhân gây ra lo lắng. Trong một số trường hợp, nguyên nhân gây ra lo lắng là do sự cấu tạo thể lý. Đối với một số người, lo lắng là bẩm sinh. Một số người có một hệ thống thần kinh quá nhạy cảm, khiến họ dễ rơi vào lo lắng. Gần đây, các nhà khoa học đã khám phá ra một thứ gen di truyền, nơi những người dễ rơi vào lo lắng và có những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, dù cho nguyên nhân gây ra lo lắng nơi chúng ta là thể lý hay tâm lý đi nữa, thì điều đáng mừng là chúng ta vẫn có thể chế ngự được nó. Trong hầu hết những trường hợp mà sự lo lắng đã trở thành một thứ bệnh tật. Thuốc men đều có thể giúp chữa trị. Nhưng phần lớn trong chúng ta đều phải đương đầu với những nỗi lo lắng hàng ngày và không cần đến thuốc men. Các chuyên gia trong lĩnh vực này khẳng định rằng có nhiều phương pháp giúp khắc phục được nỗi lo lắng mà không cần đến sự can thiệp của y dược. Thể dục và một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp hạ giảm sự lo lắng. Và như Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng khuyên, trao dồi sự cảm thông và xây dựng những mối quan hệ hài hòa với mọi người sẽ giúp mang lại sức khỏe tâm linh và chống lại tình trạng lo lắng. Trong cuộc trao đổi với bác sĩ Howard Cutler, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng sự sợ hãi và lo lắng có thể là một cản ngại chính khiến con người không thể đạt được những mục đích mình mong muốn. Theo nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, để đối phó với sự lo lắng, trước hết, chúng ta cần phải phân biệt những nỗi sợ hãi khác nhau. Có những nỗi sợ hãi là chính đáng, như sợ bạo động, sợ cảnh máu đổ thịt rơi. Chúng ta sợ những hậu quả tiêu cực của những hành động tiêu cực của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta sợ phải ghen ghét, hận thù người khác. Đó là những nỗi sợ chính đáng. Biết sợ như thế, chúng ta mới cố gắng sống ngay lành. Có những nỗi lo sợ do chính chúng ta tạo ra, như sợ ma, sợ bóng tối, hay sợ ở một mình chẳng hạn. Do đó, khi đối phó với sự sợ hãi và lo lắng, chúng ta cần phải trước tiên sử dụng lý trí để xem xét sự sợ hãi và nỗi lo lắng của chúng ta có nền tảng hay không. Một trong những nỗi sợ hay lo lắng mà hầu như ai cũng có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày, đó là sợ bị người khác nghĩ xấu về mình, hay sợ bị người khác khinh thường và chế giễu mình. Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại rằng, vào năm 1954, Ngài đã đến Trung Quốc. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai, Ngài không hề biết gì về những thủ tục ngoại giao. Thông thường, khi gặp nhau, các nhà lãnh đạo quốc gia bắt đầu bằng những câu chuyện của cuộc sống hàng ngày, và sau đó mới đi vào vấn đề cần được thảo luận. Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng nói rằng, hôm đó, Ngài quên bẵng đi các thủ tục ngoại giao, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Về sau, mỗi lần nhắc đến chuyện này, người thông dịch và cũng là bản thân của Ngài thường trêu chọc Ngài. Chia sẻ kinh nghiệm trên đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma có ý nói rằng, vì sợ hãi và lo lắng mà Ngài chẳng còn nhớ đến các thủ tục ngoại giao. Và Ngài khẳng định rằng đây là một nỗi sợ và lo lắng bình thường. Ngài cũng nói rằng, ngày nay, mỗi khi được mời nói chuyện hay giảng dạy, Ngài cũng vẫn cảm thấy lo lắng. Làm thế nào để vượt qua được sự lo lắng ấy? Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng, một động lực chính đáng và ý muốn ngay lành, đó là những chìa khóa giúp thắng vượt được sự sợ hãi và lo lắng. Ngài nói, nếu cảm thấy lo lắng trước khi nói chuyện trước đám đông, tôi sẽ tự nhủ rằng mục đích chính để nói chuyện không phải là phô trương sự hiểu biết của tôi, mà là mang lại lợi ích cho người khác. Động lực chính đáng và lòng chân thành có thể giúp làm giảm sự sợ hãi và lo lắng, cũng như mang lại lòng tự tin. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng khẳng định như sau. Nếu bạn luôn phát huy động lực chân thành trong mọi hoạt động, nếu bạn luôn được thúc đẩy bởi ước muốn phục vụ vì sự tôn trọng, sự tử tế và lòng cảm thông đối với người khác, bạn có thể làm được mọi việc trong mọi lĩnh vực mà không sợ người khác nghĩ gì về bạn hoặc bạn có đạt được mục đích hay không. cho dù bạn không đạt được mục đích, bạn vẫn có thể cảm thấy an lòng vì đã cố gắng. Nhưng với một động lực xấu, cho dù người khác có thể ca tụng bạn, hay bạn có thể đạt được mục đích, bạn vẫn không thể cảm thấy hạnh phúc. Với lời khuyên trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Các bạn thân mến, một lần trước đây, tôi đã có bàn đến sự cần thiết của việc xưng tội trong đời sống đạo của mọi người chúng ta. Hôm nay, một lần nữa, tôi xin được nói thêm về điều này, bởi vì tôi thiết nghĩ rằng xưng tội là một bí tích hết sức quan trọng và cần thiết cho việc nên thánh thiện mỗi ngày trong đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chính Chúa Giêsu, Đấng đã vì yêu thương chúng ta, đã chết đi để chuộc tội chúng ta, và đã để lại cho chúng ta bí tích giải tội. Ngài biết rất rõ sự mỏng giòn yếu đuối của thân phận làm người của mỗi người chúng ta, nên Ngài đã để lại cho chúng ta một phương thuốc hữu hiệu để chữa lành những thương tích do tội lỗi gây ra. Nói cách khác, nhờ bí tích giải tội mà chúng ta được tha thứ tội lỗi và được rửa sạch mọi tội lỗi. Chúng ta đừng bao giờ để lòng chúng ta sống lâu trong tội, đang khi chúng ta có một liều thuốc thần dễ dàng ngay bên cạnh chúng ta. Nếu linh hồn chúng ta đã chịu theo tội, chúng ta phải nhơm tởm về mình và đi tẩy rửa ngay, vì tôn kính Đấng Chí Tôn, Chí Thánh hằng nhìn thấy mọi điều bí ẩn bên trong chúng ta. Tại sao linh hồn chúng ta phải chết, đang khi chúng ta có liều thuốc thần như thế? Chúng ta hãy xưng tội cách khiêm nhường và sốt sắng. Và nếu có thể được, mỗi khi chúng ta muốn rước lễ, dù chúng ta thấy lương tâm không có gì nặng đáng trách, vì xưng tội lúc ấy không chỉ được tha tội nhẹ, nhưng còn để phép giải tội ban sức mạnh cho chúng ta về sau tránh chúng đi, ban ánh sáng để chúng ta nhìn rõ chúng, và ban ơn dồi dào để đền bù những tổn hại chúng đã gây nên. Chúng ta cũng tập đức khiêm nhường, dâng lời, đơn sơ và đức mến cho nên trong một việc xưng tội. Như thế, chúng ta tập được nhiều nhân đức hơn trong các việc khác. Chúng ta phải luôn luôn chê ghét tội mà chúng ta đã xưng, dù chúng nhỏ mọn, và phải hết sức dốc lòng sửa mình từ đó. Nhiều người chỉ xưng tội nhẹ, chiếu lệ vì theo thói quen, không nghĩ đến sửa mình. Suốt đời họ sẽ cứ mang cái tật xấu ấy, do đó mất nhiều ích lợi thiêng liêng. Nếu chúng ta xưng tội nói dối, dù nói dối không làm hại ai, hoặc đã nói điều không tốt, hay quá vui chơi, chúng ta hãy thống hối và dốc lòng, nhất quyết sửa lỗi. Xưng tội nặng hay nhẹ mà không muốn sửa mình thật là một lạm dụng đáng trách, vì phép giải tội được lập nên để giúp chúng ta sửa mình và đổi mới cuộc sống nên thánh thiện hơn mỗi ngày. Chúng ta đừng cáo mình về những điều dư thừa như nhiều người có thói quen làm. Ví dụ, chúng ta không yêu mến Chúa đủ, chúng ta không cầu nguyện sốt sắng đủ, không yêu người đồng loại đủ, không lãnh các bí tích cách tôn kính như đáng phải làm và các điều giống như vậy. Đừng nói như thế, vì cha dạy tội sẽ chẳng hiểu gì hơn về tình trạng lương tâm của chúng ta. Vậy chúng ta hãy xem điểm riêng biệt nào chúng ta phải cáo trong các điều ấy, và khi đã tìm ra, hãy cáo mình về sự sai lỗi mà chúng ta đã phạm. Ví dụ, khi chúng ta cáo mình vì đã sống không biết yêu thương người đồng loại cho đủ, hoặc là gặp người nghèo khó, chúng ta rất có thể giúp đỡ và an ủi mà lại không làm. Nên chúng ta hãy cáo mình về điểm riêng ấy, hãy xưng thú thật rõ ràng rằng, chúng ta đã gặp người nghèo khó mà không giúp đỡ, khi chúng ta có thể giúp, vì chúng ta chểnh mảng hay vì chúng ta không thương, hay vì khinh thị, tùy theo chúng ta đã cư xử ra sao trong những dịp ấy. Cũng thế, chúng ta đừng cáo mình là không cầu nguyện sốt sắng đủ, nhưng nếu chúng ta đã cố tình chia trí, hay chểnh mảng không tìm nơi trốn, thời giờ, thái độ cần thiết để có đủ tâm trí mà cầu nguyện, thì chúng ta hãy xưng thú mình như thế, theo như chúng ta biết mình sai lỗi cách nào, không nên nói chung chung, lơ lửng, chẳng ăn thua gì với bí tích giải tội. Xưng tội nhẹ rồi vẫn chưa đủ, chúng ta cần đưa ra lý do nào đã xúi chúng ta phạm tội ấy. Ví dụ, đừng chỉ xưng chúng ta đã nói dối không làm hại ai, xong lên thêm, vì hư danh để khen mình hay chữa mình, hoặc bởi khoe khoang hay bởi bướng bỉnh. Nếu chúng ta đã phạm tội đánh bạc, hãy cắt nghĩa vì muốn ăn tiền hay muốn vui chơi giải trí. Các tội khác cũng vậy, cũng phải xưng vì chúng ta đã trì trệ lâu trong sự tội. Thường thường, trì trệ lâu làm tăng tội lên nhiều, vì giữa một sự xấu thoảng qua ít phút trong đầu với cùng sự xấu ấy, mà chúng ta đắm mình trong đó suốt 2-3 ngày hẳn phải có sự khác nhau chứ. Tóm lại, chúng ta phải xưng, diệt tội, lý do và thời gian phạm tội, dù về tội nhẹ, thường không bó buộc xưng tỉ mỉ đến thế. Ngay cả không có bó buộc phải xưng tội nhẹ nữa, song những ai muốn tẩy rửa hồn mình để đạt đến sự thánh thiện dễ dàng hơn, đều phải cẩn thận khai cho vị y sĩ thiêng liêng biết căn bệnh, dù nhỏ mấy, mà mình muốn được khỏi. Đừng quên nói cho vị giải tội biết cái làm cho lỗi phạm của chúng ta ra nặng. Ví dụ như, cái gì làm cho chúng ta nổi giận, hay ngược lại, cái gì làm cho chúng ta có thể chịu đựng nỗi tính xấu của ai đó. Ví dụ, đối với người mình không ưa, thì chỉ mới nói đùa, chúng ta cũng sẽ nghĩ ra xấu và tức giận. Còn đối với người mình ưa, mình yêu thương, thì dù nói lời cay đắng hơn, chúng ta cũng chịu được. Chẳng hạn chúng ta xưng tội, chúng ta đã oán giận một người, nghĩ trái về lời họ nói với mình, không phải vì lời nói của họ, song vì chúng ta không ưa họ, và nếu cần phải nói rõ hơn, tốt hơn chúng ta cứ nói, và cáo mình cách thành thật như thế. Chúng ta không chỉ phơi bày những tội đã phạm, mà còn moi móc ra những xu hướng xấu, tập quán, thói quen, và mầm mống tội lỗi khác nữa. Nhờ đó, cha linh hồn sẽ hiểu rõ hơn tâm hồn của người ngài phải săn sóc. Ngõ hầu dùng những liều thuốc thích hợp, tuy nhiên, luôn giữ bí mật tên người đã làm đầu mối gây nên tội của chúng ta, được chừng nào hay chừng ấy. Chúng ta hãy lưu tâm đến một số những tội thường sống và ngự trị trong lương tâm mà chúng ta không để ý. Chúng ta hãy xưng ra để tẩy đi cho sạch. Chúng ta đừng dễ dàng thay đổi cha dạy tội khi đã chọn được một vị. Chúng ta hãy tiếp tục bài giải lương tâm của chúng ta. Chúng ta hãy nói ra cách đơn thật và ngay thẳng các tội đã phạm. Thỉnh thoảng cứ mỗi tháng chẳng hạn, hay từng 2 tháng, chúng ta nói cho vị linh mục giải tội về tình trạng của các xu hướng trong chúng ta, dù chúng không là căn cớ làm cho chúng ta phạm tội. Ví dụ, chúng ta dễ u sầu, chán nản, hoặc quá dễ dàng vui cười, ham thu tích của cải, hay các xu hướng giống như vậy. Nói tóm lại, một trong những điều cần thiết giúp cho chúng ta được lớn lên mỗi ngày trong đời sống đạo là chúng ta hãy xưng tội thường xuyên với tâm tình khiêm tốn và chân thật. Mỗi lần xưng tội, chúng ta hãy thật lòng sám hối về những lỗi phạm của mình và cảm nhận được sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa. Chính tình yêu ân sủng của Thiên Chúa và thiện chí nên thánh thiện mỗi ngày sẽ biến đổi đời sống của chúng ta, mỗi ngày nên đẹp lòng Chúa và làm vinh danh Chúa hơn. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Vietnamnet, tác giả Huỳnh Thanh Luân có viết câu chuyện Con ốc biển như sau. Ngày xưa, có một con ốc biển sống lạnh lùng và cô độc trong một hốc đá dưới đáy biển sâu, xa lánh tất cả, chỉ sống cho riêng mình. Thế giới của chiếc vỏ ốc chật hẹp, tối tăm, được khép kín, ngăn cách với thế giới rộng lớn của đại dương đang rào rạt vỗ sóng bên ngoài. Năm tháng cứ trôi qua mãi miết, đến một lúc con ốc phải hiểu rằng nó không thể tiếp tục ma mị mình được nữa. Không thỏa mãn với thế giới chung quanh, rồi cũng không thỏa mãn được với chính bản thân mình. Con ốc chỉ mong sao được sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà nó tin rằng xứng đáng với nó hơn. Nghe con ốc cầu xin, vị thần biển nhìn nó bằng cái nhìn thương hại, nhưng rồi cũng đồng ý giúp con ốc toại nguyện. Con ốc biển bỏ cái hốc đá của mình lên bờ và hóa thành một chàng trai. Tuy với vóc dáng con người, nhưng chàng ốc vẫn chỉ là con ốc biển nên không thể sống được nếu không tiếp tục mang chiếc vỏ ốc bọc quanh người. May mắn là thần biển đã giúp cho chiếc vỏ ốc kỳ lạ đó trở nên vô hình dưới ánh sáng mặt trời. Người ta chỉ có thể nhận ra chiếc vỏ ốc đó nếu chạm vào người chàng ốc hoặc thấy chàng ốc vào lúc thiếu ánh mặt trời. Chàng ốc bắt đầu một cuộc đời mới. Khi giao tiếp, bao giờ anh ta cũng không để cho ai đến quá gần, e rằng có thể bị người ta chạm vào và phát hiện ra chiếc vỏ ốc vô hình. Khi mặt trời sắp lặn, thì chàng ốc phải vội vã trở về phòng riêng vì sợ mọi người thấy ánh lân tinh của chiếc vỏ ốc lóa lên trong bóng đêm. Thời gian qua đi, cứ thế, trong mắt mọi người, chàng ốc vẫn được mọi người tin cậy và quý mến và được xem như là một con người chân chính. Lẽ ra điều bí mật của chàng ốc sẽ không bao giờ bị phát hiện, cho đến một ngày chàng ốc yêu một người con gái. Mối tình đó trở thành nỗi nghiệt ngã vì chàng ốc phải lừa dối cả người yêu của mình. Càng yêu nàng bao nhiêu, chàng ốc càng phải giữ sự xa cách bấy nhiêu. Nhưng mắt người yêu là tấm gương soi trung thực nhất của mỗi con người. Trước ánh mắt đó, người ta khó lòng giữ mãi sự mơ hồ về những phẩm giá mà mình không có. Đến một ngày, chàng ốc ngã bệnh, cô gái tìm đến nhà thăm người yêu. Thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp, thương quá, cô gái nhẹ nhẹ cúi xuống hôn trên trán, thì kinh hãi nhận ra chiếc vỏ ốc vô hình đang bao quanh người yêu của mình. Thế nên cô gái hoảng sợ bỏ chạy. Chàng ốc đau khổ từ bỏ thế giới loài người, chạy lên một đỉnh núi đá đứng thẫn thờ. Trong một phút tuyệt vọng, chàng ốc lao người vào vách đá để đập nát chiếc vỏ ốc đáng nguyền rủa đó. Nhưng khi chiếc vỏ ốc vỡ tan ra, thì chàng ốc cũng gục xuống và chết. Quý vị và các bạn thân mến!
Trong thực tế, có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần cũng mang lấy cái vỏ ốc vô hình to tướng cho cuộc sống của chính mình. Nhiều khi vì muốn giá trị bản thân mình được công nhận trong cái nhìn của người khác, chúng ta cũng phải thu bản chất thật với những khiếm khuyết của mình trong chiếc vỏ ốc. Chúng ta vẫn dùng nó như một cái vỏ bọc rất cần thiết để che giấu con người thật, bản chất thật của mình trong các mối quan hệ với người khác. Chúng ta đã khẳng định mình bằng một phương cách giả dối. Và để sự thật về bản thân được che giấu, chúng ta cứ mãi tìm mọi cách để tồn tại trong trạng thái sống giả dối với mọi người và với chính mình. Đó là một tâm trạng mất bình an và khốn khổ. Rõ ràng chàng ốc tuy được mọi người quý mến, tin tưởng và công nhận anh ta là một con người, nhưng chàng ốc vẫn đau khổ, vẫn cô đơn và mất bình an. Bởi lẽ chàng ốc có thể lừa dối được mọi người về thân phận của mình, nhưng hơn ai hết chàng biết mình chỉ là một con ốc. Sự thật này chính là nỗi ám ảnh cay nghiệt đã theo đuổi lương tâm của chàng. Chúng ta cũng thế. Trong tư thế đánh lừa, chúng ta có thể thành công trong việc đạt được lòng tin của mọi người, nhưng chúng ta cũng không thể nào có được hạnh phúc thật sự. Chúa Giê-xu đã nói, sự thật sẽ giải phóng các con. Chúng ta chỉ bình an khi sống trong sự thật mà thôi. Sợ gì chúng ta cứ mãi ngại ngần, chưa dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề trên lưng để sống thật với chính mình, để dám là mình, là vì chúng ta có quá nhiều nỗi lo sợ cho bản thân và cho người khác. Chúng ta lo sợ nỗi thất bại, sự bất toàn của mình sẽ mang lại sự thất vọng, tổn thương cho niềm tin của những người sống chung quanh chúng ta. Chúng ta đã tự tạo ra nỗi lo sợ đó, và thay vì trao gửi, phó thác những lo âu của chúng ta trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta lại cất giấu chúng vào một cái vỏ ốc của chính mình. Chúng ta quên lời Thánh Kinh đã kêu mời rằng, mọi lo âu hãy trút cả cho người, vì người lo đến anh em. Mặt khác, thái độ của chúng ta đối với nhau cũng là nguyên nhân khiến nhiều người không dám bước ra khỏi những chiếc vỏ ốc. Khi thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, cô gái đã nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán người yêu, và khi nhận ra có chiếc vỏ ốc vô hình bao quanh người chàng ốc, cô ta kinh hãi, hoảng sợ bỏ chạy. Chính thái độ phủ nhận, từ chối về sự thật của bản thân người yêu là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy đau thương và tuyệt vọng của chàng ốc. Cũng thế, nếu chúng ta chấp nhận sự bất toàn, khiếm khuyết của anh em mình với thái độ bao dung, thông hiểu, chắc chắn rằng sẽ có nhiều chàng ốc là những anh em đang sống chung quanh chúng ta sẽ dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề để sống thật với chính mình. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã phán, vì trước mặt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương. Mỗi người chúng con đều là những công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa. Vì thế, xin cho chúng con biết khát khao đời sống đích thực bằng việc trở về với chính mình, chấp nhận mình. Vì đó là cách thể hiện đức tin của chúng con đối với Thiên Chúa. Đồng thời, xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở để biết cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người khác, để giúp họ có can đảm bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình, để hưởng một cuộc sống bình an, tin cậy trong vòng tay quan phòng yêu thương của Chúa. Amen.
gian ta bước đều đều buồn lối con đi đời phong trần tha phương lưu thứ Chúa ơi Chúa muốn con làm chi Chúa muốn con làm gì mắt con nước trong giữa đêm con vẫn lênh đênh ngày qua ngày tim con thao thức Chúa ơi Chúa muốn con làm chi Chúa muốn con làm gì giữa đời tìm bước chân con đang coi đi hoài tìm Chúa mãi luôn không thôi đêm về mắt ngủ những lòng áo thức suốt đời con kiếm tìm tìm Chúa mãi luôn không thôi tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết sức sao bồn
trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.